Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, thời sự, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đường lên can về một chiều lê bước chân ê chề, đường lên can về thánh giá trên vai người yêu dấu, đường lên can về Giêsu vác trên vai khổ đau, vòng tay yêu dấu đẫm máu vì người dấu yêu. Người mang trên vai thập hình Chúa xót trên thân gầy, người mang trên vai thánh giá thay muôn vàn tội lỗi, người mang trên vai thập hình gánh thay cho trần gian, vòng gai trên trán đẫm máu vì tình yêu. Đường lên can về chiều nào còn in dấu chân con người, đường lên can về hôm nay có bao nhiêu giọt lệ ăn năn, đường lên can về hôm nay có bao nhiêu cuộc tình đáp ơn cha.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 7 câu 6, câu 12 đến câu 14. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến chỗ diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Capreret là tên của một vị linh mục, cha xứ của một họ đạo nhỏ ở giữa vùng quê thuộc xứ Cols. Vào một ngày đầu tuần rảnh rỗi, cha Kereret đã cùng đi chăn cừu với mấy cậu giúp lễ. Như chúng ta biết, xứ Cầu là một vùng rất khắc khổ, nhưng lại là một vùng có nhiều hang động và nhiều suối ngầm. Hôm ấy, trong lúc đang theo bầy cừu đi ăn cỏ, cha Kereret đã khám phá ra một lối xuống một hang động. Lối này thật là hẹp và khó xuống. Nhưng vốn là một người say mê với khoa khảo cổ, nên cha Kereret đã không quản nghề khó khăn. Cha đã cùng vài cậu giúp lễ chui qua cửa hẹp để xuống động. Sau khi đã qua được cửa hẹp dẫn xuống động, cha con của cha Kereret đã phải đối đầu với bóng tối dày đặc. May nhờ mẫu nến sáp và chiếc hộp quẹt ở trong túi áo trùm thâm, mấy cha con Kereret đã len lỏi đi sâu vào trong hang. Dưới ánh sáng lung linh của cây nến sáp, mấy cha con của cha Kereret đã thấy được những bức vẽ ở trên hai thành động. Những hình vẽ thật rõ nét bằng đất sét vàng và mangan. Những con bò, con ngựa, những người thợ săn ở hai bên thành động như cuốn hút mấy cha con của cha Kereret. vào sâu hơn một chút nữa, cha Caret nhìn thấy trên chỗ đất sét đã hóa thạch dấu chân của một người đàn bà và một đứa trẻ con in sâu xuống. Ngẩng đầu lên, mấy cha con Caret đã tấm tắc trước vẻ đẹp huyền bí của những khối thạch nhũ. Vẻ thần tiên của hang động đã cuốn hút mấy cha con cha Caret, đến nỗi họ đã quên đi cả thời gian. Họ đã ở lại trong hang động qua đêm, và mãi đến trưa ngày hôm sau, họ mới trở về nhà. Nhưng đây chỉ mới bước đầu của cha Caret, người đã bước qua chiếc cửa hẹp để vào hang động. Vì sau đó, hơn nửa thế kỷ, cha Caret đã say mê nghiên cứu những gì mà cha đã gặp được qua chiếc cửa hẹp mà cha đã uống mình bước vào. Quý vị và các bạn thân mến, hãy qua cửa hẹp, đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu được nhắc lại cho chúng ta trong tin mừng hôm nay. Qua cánh cửa hẹp, một kho tàng vô tận cho phép ta nghiên cứu khám phá, một khung cảnh thần tiên để cho chúng ta chiêm ngắm sẽ hiện ra cho những ai biết uống mình để vượt qua những khó khăn, những ngại ngùng của bước đầu tiên. Bản tính tự nhiên của con người chúng ta là làm sao mà lại không ngại ngùng khi phải uống mình đi qua cửa hẹp cho được. Nhưng đó là những khó khăn mà chúng ta cần phải vượt qua, để có thể khám phá ra được những kho tàng, để có thể chiêm ngắm những cảnh thần tiên trong cuộc đời theo Chúa. Những thứ đó cũng giống như con đường khó đi trong hang động mà cha con cha Caret đã gặp, hay là bóng tối dày đặc ở trong hang động mà cha con cha Caret đã phải đối đầu. Việc đầu tiên chúng ta phải làm khi bước qua cửa hẹp, đó là phải bỏ lại đằng sau, bỏ lại bên ngoài những gì kình càng, làm chúng ta không qua được cửa hẹp. Cái kình càng nhất mà chúng ta phải bỏ lại, đó là tội lỗi. Hãy thực hiện công việc đó bằng lòng thống hối ăn năn của chúng ta. Amen.
Đường lên căn về, cuộc tình hiến thân cho người yêu. Tình yêu dân hiến, lấy máu hồng, mình chứng thay. Đời con hôm nay, miệt mài theo bước chân của Ngài. Niềm tin hăng say, có lúc chua cay vì yếu đuối. Nhìn lên căn về, để dù chết hay cho tội lỗi. Dù con yếu đuối, vẫn có Ngài bên con. Đường lên căn về chiều nào, còn in dấu chân con người. Đường lên căn về hôm nay, có bao nhiêu giọt lệ ăn năn. Đường lên căn về hôm nay, có bao nhiêu cuộc tình đáng ơn cha. Đường lên căn về hôm nay, có bao nhiêu cuộc tình đáp ơn cha.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Tòa Thánh công bố chương trình cử hành năm đức tin tại Roma. Sáng 21 tháng 6 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu lịch trình cử hành năm đức tin tại Roma từ ngày 11 tháng 10 năm nay đến 24 tháng 11 năm tới, năm 2013. Đức Tổng giám mục Fisichella đã liệt kê 21 sinh hoạt do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm đức tin như sau. Đức Thánh Cha sẽ tham dự lễ khai mạc, lễ bế mạc, lễ tôn phong 6 hiền thánh tử đạo và hiền tu vào Chủ nhật 21 tháng 10 năm nay. Ngày 25 tháng Giêng năm tới, cùng tuyên xưng đức tin với các anh chị em Kitô khác. Ngày mùng 2 tháng 2, lễ tuyên xưng đức tin của giới thánh hiến. Chủ nhật lễ lá 24 tháng 3, ngày quốc tế giới trẻ. Chủ nhật ngày 28 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ ban phép thêm sức cho một số bạn trẻ. Chủ nhật mùng 5 tháng 5, cử hành đức tin trong truyền thống đạo đức bình dân. Áp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống 18 tháng 5 được dành cho tất cả các phong trào cũ và mới của giáo hội, hành hương tại mộ Thánh Phêrô. Chủ nhật ngày 16 tháng 6 được dành cho chứng tá tin mừng sự sống. Chủ nhật mùng 7 tháng 7 kết thúc cuộc hành hương tại Roma của các chủng sinh, tập sinh nam nữ và những người đang ở trong hành trình ơn gọi. Từ ngày 23 đến 28 tháng 7 năm 2013 là ngày quốc tế giới trẻ với sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Rio de Janeiro, Brazil. Ngày 29 tháng 9 được dành cho các giáo lý viên. Đây cũng là dịp kỷ niệm 20 năm công bố sách giáo lý chung của Hội Thánh Công Giáo. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng cũng giới thiệu cổng thông tin trang web trên Internet. Qua đó, độc giả có thể biết chương trình các buổi lễ do Đức Thánh Cha chủ sự trong năm đức tin, các biến cố quan trọng của các hội đồng giám mục, các giáo phận, phong trào và hội đoàn. Trang mạng này sẽ bắt đầu bằng tiếng Ý và tiếng Anh, sau đó sẽ thêm các thứ tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan. Ngoài ra, cũng có huy hiệu và thánh ca năm đức tin. Huy hiệu năm đức tin sẽ được trưng trong các sinh hoạt của năm này có hình con thuyền tượng trưng giáo hội đang ở trên các đợt sóng. Thân cây lớn ở giữa là thánh giá có cánh buồm được kéo lên trên đó, có ghi chữ viết tắt IHS, nghĩa là Chúa Kitô Đấng Cứu Nhân. Cánh buồm có hình tròn mặt trời gợi lại thánh thể. Đầu tháng 9 tới đây sẽ có những tài liệu mục vụ giúp sống năm đức tin dành cho các giáo xứ. Tin Roma. Thế giới kỷ niệm ngày tị nạn thế giới do Liên Hiệp Quốc thiết lập. Vào ngày 20 tháng 6 hàng năm, các quốc gia và các vùng lãnh thổ trên toàn cầu đều kỷ niệm ngày tị nạn thế giới do Liên Hiệp Quốc thiết lập. Năm nay, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp đỡ người tị nạn, thành lập cách đây 60 năm, đánh dấu ngày tị nạn thế giới với một chương trình phong phú và đa dạng, gồm nhiều sự kiện tại nhiều địa điểm trên khắp thế giới, và khởi động một chiến dịch mới nhằm nâng cao nhận thức toàn cầu. Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc sẽ bắt đầu tung ra chiến dịch đa phương tiện có tên gọi là Một vào tuần tới. Trong vòng 6 tháng tới, chiến dịch này làm gia tăng nhận thức về nạn cưỡng bức di cư và tình trạng không quốc tịch bằng những chứng từ cụ thể. Chiến dịch này mang thông điệp, một người tị nạn không có hy vọng cũng là quá nhiều. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Antonio Maria Veglio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Mục vụ cho Người Di Dân và Mục vụ, trong bài trả lời phỏng vấn Đài Vatican, đã nói về đóng góp của giáo hội như sau. Giáo hội hiện diện với những người tị nạn và những người di dân trong nước theo nhiều cách thức khác nhau. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự tham gia của các hội đồng giám mục hay các giám mục địa phương, linh mục và các nữ tu đang hiện diện với họ trong các trại tị nạn. Ở một số nơi, giám mục coi trại tị nạn như một giáo xứ và chăm sóc như một giáo xứ. Ngoài ra, nhiều dòng tu có các tu sĩ dấn thân phục vụ người tị nạn và có người lại tham gia tổ chức giúp đỡ người tị nạn của dòng tên. Tổ chức này được cha Arupe bề trên tổng quyền dòng tên thành lập năm 1980 để giúp các thuyền nhân Việt Nam. Ủy ban Công giáo Di trú Quốc tế cũng có một vai trò đặc biệt. Ủy ban này chuyên giúp người tị nạn tái định cư tại các nước thứ ba. Hơn 1 triệu người đã được tái định cư. Ngoài ra, ủy ban cũng tham gia vào các dự án kinh tế xã hội khác nhau, chẳng hạn như vi tín dụng. Còn về Caritas, cả ở cấp giáo phận và cấp quốc gia, tổ chức này đã trợ giúp bằng nhiều cách khác nhau, từ viện trợ khẩn cấp đến trực tiếp tham gia điều hành các trại tị nạn. Caritas cũng tham gia tư vấn cho những người tị nạn bị khủng hoảng tinh thần và tái hội nhập các trẻ em từng bị bắt buộc cầm súng. Một trong những thách thức mới là hiện diện với những người tị nạn tại đô thị. Đây là một hiện tượng mới, ngày càng gia tăng. Hiện nay một nửa trong số họ định cư ở các thành phố. Một trong những vấn đề là làm thế nào để tiếp cận họ vì họ đã trở thành vô hình trong đám đông, đặc biệt là trong các khu nhà ổ chuột. Tại Vatican, sau khi đọc kinh truyền tin ngày Chủ nhật 17 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đưa ra nhận định về ngày tị nạn thế giới. Ngày này tìm cách thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đến tình cảnh của nhiều người, đặc biệt là các gia đình, những người buộc phải trốn chạy khỏi quê hương mình vì bị đe dọa bởi những cuộc xung đột vũ trang và các hình thức bạo lực nghiêm trọng. Đức Thánh Cha cam đoan rằng Tòa Thánh hằng cầu nguyện và quan tâm đến các anh chị em đang bị thử thách nặng nề, đồng thời cũng bày tỏ hy vọng các quyền của họ luôn được tôn trọng và họ sớm có thể được đoàn tụ với những người thân yêu của mình. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng Thánh Gioan Tẩy Giả cao trọng vì là ngôn sứ dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 40.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, ngày 24 tháng 6, lễ kính Thánh Gioan Tẩy Giả. Trong các đoàn hành hương có một ban nhạc và một nhóm dân ca vũ Bolivia mặc sắc phục rực rỡ nhiều màu rất đẹp. Chủ nhật ngày 24 tháng 6 tại Italia cũng là ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha đã cảm ơn tín hữu nước này như sau. Anh chị em thân mến, tại Italia hôm nay là ngày bác ái của Đức Giáo Hoàng. Tôi cảm ơn tất cả các cộng đoàn giáo xứ, các gia đình và các tín hữu riêng biệt vì sự yểm trợ liên tục và quảng đại nhằm trợ giúp các anh chị em đang gặp khó khăn. Nhân dịp này, tôi cũng nhắc nhở rằng, ngày thứ ba tuần này, nếu đẹp lòng Chúa, tôi sẽ làm một cuộc viếng thăm ngắn trong các vùng bị động đất mới đây tại miền Bắc Italia. Tôi muốn nói rằng, nó là một dấu chỉ tình liên đới của toàn thể giáo hội với các anh chị em nạn nhân, vì thế tôi mời gọi tất cả mọi người đồng hành với tôi trong lời cầu nguyện. Trước đó, trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói về lễ kính Thánh Gioan Tiền Hô như sau. Hôm nay, 24 tháng 6, chúng ta cử hành lễ trọng sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Trừ Đức Trinh Nữ Maria ra, Gioan Tẩy Giả là vị thánh duy nhất mà phụng vụ mừng ngày sinh nhật và giáo hội mừng sinh nhật thánh nhân vì nó gắn liền với mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa. Thật thế, từ trong lòng mẹ, Gioan là tiền hô của Đức Giêsu. Việc thụ thai ông cách lạ lùng đã được thiên thần báo cho Đức Maria biết như dấu chỉ không có gì là không thể được đối với Thiên Chúa, 6 tháng trước khi xảy ra biến cố lạ lùng, trao ban cho chúng ta sự cứu rỗi, sự kết hiệp của Thiên Chúa với con người bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Bốn phúc âm nêu bật gương mặt của Thánh Gioan Tẩy Giả là vị ngôn sứ kết thúc thời Cựu Ước và khai mào thời Tân Ước, bằng cách chỉ cho thấy đấng cứu thế nơi Đức Giêsu thành Nazareth, đấng được thánh hiến của Chúa. Thật vậy, chính Đức Giêsu đã nói về ông Gioan như sau. Chính ông là người thánh kinh đã nói tới khi chép rằng, này ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói thật với anh em, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói rằng, cha của ông Gioan, ông Zacharia, chồng bà Elizabeth, bà con của Đức Maria, đã là tư tế của phụng tự Do Thái. Ông đã không tin ngay lập tức vào lời loan báo chức làm cha đã không được chờ đợi nữa, vì thế ông bị câm cho tới ngày con trẻ được cắt bì. Mà ông và vợ đặt tên cho như Thiên Chúa đã định là Gioan, có nghĩa là Chúa thương xót. Được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, ông Zakaria đã nói về sứ mệnh của con mình. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết, người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn đức. Tất cả những điều này được tỏ lộ 30 năm sau đó, khi Gioan bắt đầu phép rửa trong sông Giô-đan bằng cách kêu gọi người ta chuẩn bị với cử chỉ sám hối cho biến cố đến gần của Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã mặc khải trong khi ông sống trong sa mạc Judea. Vì thế, ông được gọi là tẩy giả, nghĩa là người thanh tẩy. Một ngày kia, khi từ Nazareth, chính Đức Giê-xu đến để được thanh tẩy. Ban đầu ông Gioan từ chối, nhưng rồi ông đồng ý, và ông trông thấy Thánh Thần đậu xuống trên Đức Giê-xu và nghe tiếng của Thiên Chúa Cha trên trời công bố người là con của Ngài. Nhưng sứ mệnh của ông Gioan đã chưa được thành toàn. Ít lâu sau đó, ông được yêu cầu đi trước Đức Giê-xu trong cả cái chết bạo lực nữa. Ông Gioan đã bị chém đầu trong ngục của vua Hê-rô-đê, và như thế, ông đã làm chứng tá tràn đầy cho chiên con của Thiên Chúa mà ông đã là người đầu tiên nhận biết và chỉ cho thấy một cách công khai. Anh chị em thân mến, Đức Trinh Nữ Maria đã trợ giúp người bà con Elizabeth cao niên kết thúc thời kỳ mang thai ông Gioan. Xin mẹ giúp tất cả chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, con Thiên Chúa, mà ông Gioan Tẩy Giả đã loan báo với lòng khiêm tốn lớn lao và nhiệt huyết ngôn sứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau đó, Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Ý.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về văn thư của Đức Giám mục Côn Tôm gửi chính quyền tỉnh Côn Tôm về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn văn thư của Đức Giám mục Côn Tôm gửi chính quyền tỉnh Côn Tôm về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá. Văn thư viết như sau. Côn Tôm, ngày 25 tháng 5 năm 2012. Kính gửi ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Côn Tôm. Kính thưa ông Chủ tịch, nhiều nguồn tin cho biết ngành giáo dục tỉnh sắp đập phá khu nhà trung tâm tình thương của tòa giám mục Côn Tôm tọa lạc ở số 12 đường Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Côn Tôm để xây trường đào tạo sư phạm mẫu giáo. Thật hư sao? Cơ sở này chính quyền mượn sau năm 1975. Tòa giám mục đã gửi giấy xin lại cơ sở này nhiều lần, nhưng chính quyền cứ lần lỡ. Đây không chỉ là vấn đề tài sản nhà cửa của một tập thể, mà còn có tính tiêu biểu cho cả đường lối chính sách của một chế độ. Chấp nhận hay im lặng để một cơ quan phi tang một cơ sở mượn mà không trả cũng đồng nghĩa với tội ác. Vì thế, chúng tôi xin báo động để ông Chủ tịch kịp thời ngăn chặn việc làm vi pháp của một ban ngành mô phạm cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của giáo hội chúng tôi. Kinh nghiệm sống của nhà thơ Van Gogh đáng cho những ai tha thiết với tiền đồ đất nước cùng suy gẫm. Mất tiền, mất bạc, mất ít, mất danh, mất giá, mất nhiều, mất lòng tin, mất hết. Vâng, luật tự nhiên dạy, của ai trả người ấy? Luật nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam dạy sao? Các cán bộ vẫn nói, chế độ ta không lấy của dân dù một sợi chỉ. Còn của dùng súng đạn mà lấy thì là của gì? Trong thực tế, chính quyền địa phương vẫn làm ngơ và hành xử trái với những gì đã quả quyết, đã quy định. Cụ thể như tu viện nữ tử bác ái ở số 11 Nguyễn Huệ, Cùm Tùm đã có từ năm 1936. Chính quyền vẫn đập phá để xây trường chuyên huyện Tất Thành, trong khi các nữ tu vẫn phải đi ở đợ nhà hưu dưỡng của các linh mục ở số 19 Nguyễn Trãi, Cùm Tùm. Còn các nữ tu dòng chú quan phòng lại bị đuổi ra khỏi tu viện của mình, để sang ở nhờ tòa giám mục suốt 30 mấy năm nay. Nghĩa là thế nào? Còn cái trung tâm tình thương chính quyền mượn từ năm 1978 tới nay, chẳng lẽ nay lại chấp nhận để cho cơ quan giáo dục đập phá một cách phản giáo dục sao? Dân có tài, có mắt, có đầu óc suy nghĩ. Dân vạn đại, quan nhất thời thôi. Mai kia hết chức hết quyền, quý vị sẽ thấm những chân lý này. Nhân gian kể, có một ông nhà giàu cuối năm sai viên quản lý ra chợ sắm sửa những gì còn thiếu. Được biết, viên quản lý ra chợ hô tha hết nợ cho mọi người. Ông chủ hỏi, sao lại làm thế? Viên quản lý thưa, thưa ông, nhà mình có đủ mọi thứ rồi, vàng bạc, lụa là, cơm gạo có dư dả, chỉ còn thiếu cái nghĩa, nên tôi đã nhân danh ông mà tha nợ cho hết mọi người. Sau một thời gian, ông nhà giàu bị sạt nghiệp, đi tới đâu, ông cũng được có người đón tiếp. Đây mới là kế lâu dài, hy sinh đời bố, củng cố đời con. Đây mới là tấm gương sáng cho các viên chức chính quyền suy gẫm và hành xử, cho ích quốc lợi dân, để khi về nghỉ, lòng vẫn an. Thêm một chuyện giữa ông cán bộ tôn giáo và chúng tôi tại một cơ quan. Hôm đó, có cả linh mục tổng đại diện và linh mục giám đốc chủng viện cũng có mặt. Vấn đề đặt ra là tài xế hay chiếc ô tô cán giết người phải chịu trách nhiệm bồi thường và ở tù. Ông cán bộ bảo, tài xế, chứ cái xe nó biết gì mà bắt nó ở tù. Còn chúng tôi thì cứ nói ngang, cái xe nó tông và đè chết người, cái xe phải bồi thường và ở tù, chứ tài xế đâu có đè chết người, không thể bắt tài xế bồi thường và ở tù được. Cuối cùng chúng tôi đành chịu thua, và phải khiêm tốn thừa nhận là ông cán bộ tôn giáo nói có lý. Có thế, chúng tôi mới nhờ ngài cán bộ đó về thưa với các cấp chính quyền trả lại cho giáo hội nhà thờ hiếu đạo, nhà thờ giao phù, Suenot, tu viện nữ tử bác ái, tu viện kim phước và các tài sản khác. Tội nghiệp các cơ sở đó, chúng có biết gì đâu mà phải ròng rã suốt bao năm tháng tù tội. Còn giáo dân và các nữ tu hơn 30 năm rồi, tới giờ này vẫn phải đi lễ ké, vẫn phải ở nhờ ở đợ. Chưa an cư, làm sao lạc nghiệp nổi. Kính thưa ông chủ tịch, sống trong một xã hội còn bao việc to lớn phải làm, và cứ nói tới vấn đề tài sản là một bất đắc dĩ. Chúng tôi xác tín, của đời chóng qua, con người chóng chết. Mất tiền, mất của, mất ít, mất danh, mất giá, mất nhiều, mất lòng tin, mất hết. Nhưng, ở đây không chỉ là vấn đề tài sản của cải, mà là công bằng và công lý, là lòng dân và quyền lợi của dân, là luật pháp và hạnh phúc của con người. Khi lòng dân chưa yên, thì bao việc lớn cũng vẫn hóa nhỏ. Nói vì dân, do dân, bởi dân mà không sống và hành xử đúng như thế là phản bội. Đồng lõa hoặc im lặng, không lên tiếng phản đối những việc làm sai trái của cán bộ, là có phần vào việc làm hại xã hội. Kể lại hai câu chuyện trên đây, để ông chủ tịch hiểu cho nỗi khổ của dân có đạo bấy lâu nay, hiểu cho nỗi lòng của những người được đặt lên phục vụ dân, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân. Chúng tôi không xin ân huệ, chỉ mong được đối xử công bằng của một người dân, có quyền sống đàng hoàng, trong xã hội có pháp luật đàng hoàng. và cũng chỉ mong mọi sự việc được giải quyết trong tinh thần tôn trọng sự thật, công bằng và yêu thương. Trân trọng, Mikael Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Côn Tông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là văn thư của Đức Giám mục Côn Tông gửi chính quyền tỉnh Côn Tông về việc các cơ sở tôn giáo bị đập phá. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 5, câu 21 đến câu 43. Chúa Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Chúa Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản ngài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lẫn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Chúa Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người, vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngày sau đó, Chúa Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi. Đám đông chen lấn thầy như thế, mà thầy còn hỏi, ai đã sờ vào tôi?" Chúa Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người, và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Chúa Giêsu còn đang nói, thì có mấy người nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa?" Nhưng Chúa Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Chúa Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ, sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói, Talitha cum, nghĩa là, này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi. Lập tức, con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Chúa Giêsu nghiêm cấm họ, không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta đến chỗ suy nghĩ về sự sống, đời sống và niềm hy vọng vào một cuộc sống không cùng. Đời sống là một thực tại, trong đó chúng ta chìm vào cả chúng ta lẫn những người chúng ta yêu thương. Đời sống càng khiến chúng ta ngạc nhiên khi chúng ta thấy nó mong manh, khi vấp phải bệnh tật và thấy nó quá giới hạn khi đối diện với cái chết. Có thể tin vào sự sống chăng, và có thể hy vọng chăng, mặc dù có tất cả những chuyện đó. Hai câu chuyện trong bài tin mừng Marco cống hiến cho chúng ta một điển hình về đức tin đơn sơ và đầy tín thác. Đức tin của Gia-ia khi ông thấy người con gái của mình đang chết dần, và đức tin của người đàn bà khi ngày qua ngày cảm nhận rằng sự sống đang từng chút một vụt khỏi bản thân mình. Đức tin của họ đã được ban thưởng vì họ biết đặt nơi Chúa Giêsu. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của tin mừng. Thứ nhất, khung cảnh các nhân vật. Vừa đi vào tin mừng với câu mở đầu, chúng ta gặp lại những yếu tố quen thuộc của tin mừng Marco, đó là đám đông quy tụ ở bờ biển hồ, con thuyền Chúa Giêsu và các môn đệ thường dùng để đi qua hồ, và các chuyến vượt hồ. Thứ hai, hai chuyện về chữa lành. Trong những chuyến đi này, Chúa Giêsu đào tạo các môn đệ không những bằng lời nói mà còn bằng các hành động nữa. Có một vài hành động nổi bật hẳn, bởi vì người chỉ cho phép Phêrô, Giacôbê và Anrê tham dự mà thôi. Trong chuyện người con gái Gia-ia sống lại, tác giả nói hai lần Chúa Giêsu chỉ đưa ba môn đệ ấy theo thôi. Họ không có nhiệm vụ nào cả. Họ chỉ phải có mặt mà trực tiếp chứng kiến một hoàn cảnh bế tắc về phương diện con người, nhưng cũng thấy sự tin tưởng người ta đặt vào Chúa Giêsu và thấy quyền lực siêu phàm của người. Trong sự cố bà băng huyết được lành, họ đã thấy bà hoàn toàn không mong dựa vào sức lực con người nữa, nhưng bà vẫn không mất hy vọng. Bà đặt tin tưởng nơi Chúa Giêsu. Gia-ia thì hy vọng là nhận được sự trợ giúp cho con gái ông đang hấp hối. Nhưng trên đường về có Chúa Giêsu cùng đi, ông đã được tin chẳng lành. Đây là điểm gây cấn. Có tương quan nào giữa Chúa Giêsu và cái chết? Phải chăng Chúa Giêsu có là thầy thuốc tài giỏi nhất cũng phải bó tay trước cái chết? Chính khi đó, người ta kêu mời Gia-ia đừng sợ hãi và thất vọng, nhưng hãy đứng vững trong niềm tin. Giữa lời khuyên của các sứ giả và lời khuyến khích của Chúa Giêsu, người cha đáng thương đã nghe theo Chúa Giêsu và đi với người đến với đứa con gái vừa tắt thở. Chúa Giêsu không rút lại sự giúp đỡ đã hứa và tiếp tục tiến bước, dù bây giờ là tiến bước đến với một người đã chết. Đến đây, Chúa Giêsu muốn ba môn đệ chọn lọc có mặt. Không phải để họ tích cực làm việc gì, nhưng để họ tham dự vào sự cố thật gần gũi. Khi Chúa Giêsu nói rằng em bé chỉ ngủ thôi, mọi người đều chế nhạo người, bởi vì họ chắc chắn em đã chết. Bây giờ, người lại làm một cuộc phân rẽ nữa. Chỉ cha mẹ em bé và ba môn đệ được đi với người vào gặp em bé đã chết. Thế rồi, tất cả đã chứng kiến hành động hết sức đơn giản của người. Người chỉ cầm lấy tay em và gọi dậy. Và chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, em đứng dậy và đi lại được. Tác giả còn ghi lại một chi tiết cho thấy Chúa Giêsu rất tinh tế. Người bảo, cho con bé ăn. Với những điểm trong sứ điệp của tin mừng như trên, chúng ta có thể khai triển bài giảng như sau. Thứ nhất, niềm tin sống trong giới hạn và vượt lên trên giới hạn. Gia-ia đã chứng tỏ một đức tin đáng phục khi nhất định ký thác sự việc cho Chúa Giêsu, dù mọi chuyện như đã hoàn toàn bế tắc. Bà Băng Huyết cũng có những suy nghĩ và chọn lựa nói lên lòng tín thác, dù bà đã có một thời gian đủ dài để hiểu vấn đề của bà, hầu chắc không có giải pháp. Nếu cả hai đã bước đi trong niềm tin như thế, là bởi vì Chúa Giêsu có đó để khuyến khích, trấn an, mời gọi họ vững vàng đi tới. Tuy nhiên, cũng cần phải hiểu điều này. Chúa Giêsu có uy quyền như thế. Vì sao người đã không cho mọi người chết sống lại? Tức là hiểu ý nghĩa của việc Chúa Giêsu cho em bé này sống lại, dù sau đó em sẽ lại chết. Vì sao người chữa lành người phụ nữ, để rồi sau này bà cũng sẽ phải đi tới một số phận khắc nghiệt hơn, đó là cái chết. Thật ra, bên kia phép lạ chữa lành thân xác, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người khám phá ra mầu nhiệm bản thân người. Bên kia cái chết thể lý, người mời gọi mỗi người hướng tới sự sống viên mãn. Điểm thứ hai, niềm tin của các môn đệ hôm nay. Niềm tin vào Chúa Giêsu hôm nay có giúp chúng ta là các môn đệ của người hiên ngang tiến đi và làm điểm tựa cho người khác trong hành trình đức tin của họ chăng? Người Kitô hữu cũng là người được Chúa Giêsu tách riêng ra để trải nghiệm quyền lực của người trên những hoàn cảnh gay go bế tắc. Chắc chắn Chúa Giêsu không muốn chúng ta nhắm mắt khi đứng trước các giới hạn của khả năng con người, hoặc chao đảo giữa ảo tưởng và thất vọng. Chúng ta sẽ phản ứng thế nào? Là chứng nhân của đấng là Chúa Tể, chúng ta biết mời gọi người ta bình tĩnh giữ vững niềm tin không? Hay là các môn đệ của Chúa Kitô hôm nay cũng chỉ hùa theo số đông, buông xuôi theo hoàn cảnh khó khăn như một định mệnh khắc nghiệt? Trong hành trình phục vụ, nếu tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu, chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước dù con đường trước mắt có vẻ đã khép lại. Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, Cha đã ban cho chúng con người còn một, để người cho chúng con được sống và sống dồi dào. Xin giúp chúng con luôn gắn bó với người trong đời sống bí tích và trong nỗ lực thực thi giáo huấn của người là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, máu gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, thanh gia nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sẵn lòng chịu cực khổ thờ phượng Chúa, luôn luôn vâng theo thánh ý Chúa và không bao giờ liều mình làm điều gì mất lòng Chúa. Đó là mẫu gương của Thánh Giám mục Đa Minh Henare Minh và thầy giảng Francisco Đỗ Văn Chiểu đã để lại mà giáo hội muốn chúng ta noi theo và kính nhớ hôm nay. Thánh Đa Minh Minh, tên thật là Henare, người Tây Ban Nha, sinh năm 1765. Ngay từ nhỏ, cậu đã ước nguyện dâng mình cho Chúa. Năm 16 tuổi, cậu xin gia nhập vào dòng Thánh Đa Minh và 2 năm sau thì được tuyên khấn và theo học triết học. Trong thời gian này, thầy Đa Minh được Chúa soi sáng thúc giục nên xin đi truyền giáo ở Việt Nam. Thế là thầy được gửi tới Philippines cùng với một nhóm tu sĩ trẻ để tiếp tục học thần học. Ngày 20 tháng 9 năm 1789, thầy thụ phong linh mục và được sai đi truyền giáo tại miền Bắc nước Việt Nam. Nhận thấy cha Minh tài giỏi, đạo đức, bề trên bổ nhiệm làm giám đốc chủng viện Tiên Chu và ít lâu sau được bầu làm cha chính địa phận. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1800, Đức Thánh Cha Pio VIII đã chọn cha làm giám mục phụ tá Đức Cha De Gallo y. Từ ngày được phong chức giám mục, Đức Cha Minh càng sống khiêm tốn, thánh thiện, bác ái và nhiệt thành với sứ vụ rao giảng tin mừng. Ngài thường xuyên viếng thăm, dạy dỗ, khuyến khích giáo hữu giữ vững đức tin trong cơn thử thách ở các xứ đạo, nhất là những xứ đạo xa xôi, hẻo lánh. Ngài được một thầy giảng phụ rất đắc lực, đó là thầy Francisco Đỗ Văn Chiểu, vị thánh mà chúng ta đồng kính nhớ hôm nay. Thánh Francisco Chiểu sinh năm 1764 tại làng Trung Lễ, giáo xứ Liên Thủy, thuộc giáo phận Đông Đàng Ngoài. Lớn lên, cậu xin tu học làm thầy giảng, và sau khi học xong, cậu được mặc tu phục và được Đức Cha Minh chọn giúp việc vì thấy thầy nhân đức. Từ đó, thầy luôn sống gần gũi bên cạnh Đức Cha, tận tình giúp đỡ Ngài trong mọi công việc mục vụ, trung thành gắn bó trong suốt cơn thử thách bách hại và sau cùng đã được phúc lãnh Triều Thiên Tử Đạo. Từ năm 1838, Tổng đốc Nam Định Trịnh Quang Khang quyết tâm lùng bắt các vị thừa sai để lập công với vua Minh Mạng. Ông đã đem đến cho người Công giáo Đàng Ngoài muôn điều khổ cực. Người Công giáo muốn giữ đạo phải lén lút trốn tránh, nhất là các vị chủ chăn phải ẩn náu rày đây mai đó để an ủi khích lệ các giáo hữu, đồng thời ban bí tích cho họ. Đức Gia Minh và thầy Chiểu đang ở trên Tiên Chu, phải đi ẩn lánh tại Kiên Lao. Các ngài trốn tránh không phải vì nhát đảm sợ chết, nhưng vì lợi ích đoàn chiên Chúa đã trao phó. Ngày 27 tháng 5 năm 1838, do sự tố giác của thầy Đồ Hy, quan tổng đốc Nam Định kéo quân tới vây làng Kiên Lao, bắt được đức cha De Gallo Y. Còn đức cha Henare Minh và thầy Chiểu may mắn trốn thoát ra bờ sông, xuống thuyền đi Hải Dương. Dọc đường đi, hai cha con vào trốn tạm tại nhà ông Nghiêm gần họ Hà Quan, xứ Trung Thành, sau qua làng Quần Anh và Xương Điền. Một ngư phủ ngoại giáo nhận cho hai vị trú ngụ và hứa che giấu cẩn thận. Nhưng không ngờ, ngày 9 tháng 6 năm 1838, chính người đó đi tố giác với quan nên hai vị đã bị bắt. Ở đây, các ngài phải chịu nhiều hình khổ đau đớn như mang gông vào cổ, tay chân xiềng xích, nhiều lần bị tra tấn đánh đập, bắt buộc phải bước qua thánh giá. Nhưng các ngài vẫn luôn can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô. Tại dinh tổng đốc, các quan tra hỏi thầy Chiểu nhiều lần, lần nào thầy cũng tuyên xưng đức tin một cách can đảm, không sợ sệt. Khi các quan bảo thầy bước qua thánh giá thì sẽ được tha về, còn bất tuân sẽ bị xử tử. Thầy Chiểu đã trả lời rằng, Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên của mọi sự. Người ta phải thờ lạy kính mến Ngài. Vì thế, tôi không dám bước qua thánh giá và chắc chắn tôi không làm được điều đó. Còn Đức Cha Minh, khi quan hỏi, Đức Cha là người nước nào, sao lại đến đây giảng tà đạo? Đức Cha Minh dõng dạc trả lời, tôi là người Tây Ban Nha, tôi muốn đem hạnh phúc thật đến cho người Việt Nam. Tôi đến rao giảng đạo chân chính là đạo Đức Chúa Trời, ai thờ phượng kính mến người thì được hưởng phước đời đời. Thấy không lay chuyển nổi niềm tin kiên cường bất khuất của Đức Cha Minh và thầy Chiểu, quan buộc lòng kết án trảm quyết và đệ trình lên vua. Vua Minh Mạng phê y án và gửi về tới Nam Định ngày 25 tháng 6 năm 1838. Sáng ngày 26 tháng 6 năm 1838, quân lính dẫn Đức Gia Minh và thầy Chiểu ra pháp trường Bảy Mẫu Nam Định để trảm quyết. Thế rồi, một khung cảnh làm trào dâng xúc động trong lòng mọi người đó là Đức Gia Minh đã cầm thủ cấp thầy Chiểu và kính dâng lên Thiên Chúa như lễ vật hy tế trước khi Đức Cha được phúc tử đạo. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Leo XIII đã phong chân phước cho các ngài, và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước của chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mãi đến cùng. Amen.
Lạy Chúa, mỗi đồng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, xi nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa, những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng ván với Ngài.
thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.